莫来忘罪，爱咋地忙跳暗慰，该老妹多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý vị thính giả tại Dallas và Fort Worth, Texas, cũng như quý vị thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý vị thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau đây: www.saigondallasradio.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5042, 641-552-5042 và mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng tại Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều tại Bagi và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 14 tháng 7 năm 2017, từ phòng ghi âm của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, xin được giới thiệu quý vị khán giả nghệ sĩ Phan Đình Minh. Dạ vâng, và xin được gửi lời chào đến nghệ sĩ Phan Đình Minh ngày hôm nay ạ.
Chào anh Quốc Duy, thân mến thưa anh.
Dạ vâng, chào chú. Không biết ngày hôm nay chú có khỏe hay là có một chuyến du lịch cùng với gia đình hay không ạ?
Tôi không, ngày hôm nay thì không có, nhưng mà chắc là không khỏe là vì chúng ta có những trục trặc kỹ thuật lúc từ đầu giờ cho tới bây giờ. Nhưng mà không sao anh, chúng ta đã nối lại được chương trình với người trong nước rồi. Mỗi ngày hôm nào anh và tôi chúng ta bắt đầu chương trình Từ Cánh Đồng Mây vào đầu tháng 7. Hôm nay đã là ngày giữa tháng 7, ngày 15 thưa anh. Dạ, cảm ơn anh cũng như ta cảm ơn tất cả quý khán thính giả của chương trình Từ Cánh Đồng Mây từ đài Sài Gòn Dallas 1600 và diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam. Cảm ơn cuộc đời cho anh và cho tôi mỗi sớm mai thứ bảy đến ta lại được lên vi vút cánh đồng mây. Nhắc đến giữa tháng 7, người ta nhớ đến hiệp định Geneva 20 tháng 7 năm 1954 chia đôi đất nước, là do miền Bắc và các nước ngoài quyết định, miền Nam Việt Nam phản đối và không ký vào hiệp định này. Nước Việt Nam đã không may vì thua Cộng sản hai lần qua hai hiệp định, hiệp định Geneva và hiệp định Paris năm 1973. Hiệp định Geneva 54 thành công là bước đầu quan trọng của Đảng Cộng sản, vì Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản đã nghiễm nhiên trở thành ông chủ của một nửa đất nước Việt Nam. Quan trọng nhất là kể từ ngày thành lập Đảng Cộng sản vào năm 1930 mà họ mong muốn được như vậy. Và cũng là cái xui của nước Việt Nam và cả dân tộc Việt Nam bắt đầu. Vì các con quỷ đỏ đã cống rắn cắn vào nhà, đã cống rắn cắn vào gà nhà. Để rồi con rắn độc Trung Quốc tiếp tục chiếm đất, chiếm biển và biên giới của Việt Nam. Và cuộc chiến tranh kéo dài 21 năm từ năm 1954 đến năm 1975 mà Lê Duẩn gọi là ta đánh miền Nam là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay là một cán bộ cao cấp của Bộ Thông tin và Văn hóa của Cộng sản, sẽ tâm tình với tôi vì điều này. Từ thành phố Dallas, từ đài Sài Gòn Dallas 1600, xin gửi lời chào đến nhà báo cán bộ cao cấp Vĩnh Nguyên. Thưa nếu ông Vĩnh Nguyên nghe được tôi ạ?
Dạ, nghe được ạ.
Thưa ông, chắc chắn ông có tuổi hơn tôi rồi. Ông cũng biết tôi là người Bắc Kỳ di cư vào Nam sau Hiệp định Geneva. Trước khi chúng ta nói chuyện này, tôi xin phép được hỏi ông hiện tại ông đang ở đâu đã? Ông đang ở đâu thưa ông? Lâu chúng ta không nói chuyện với nhau.
Dạ, tôi đang ở Hà Nội đã.
Thời tiết Hà Nội thế nào?
Cái Hà Nội thì mấy hôm nay đến bây giờ nó là đang giữa mùa hè mà nó có những đợt nắng lắm, nhưng mà cái đổ một tuần nay ấy thì nó để trong cái không khí nó dịu mát, thì là nó có những cái cơn mưa rông. Và để anh nghe tin tức anh biết là cái phía bắc của Việt Nam ấy mà, cái tỉnh phía bắc ghép Trung Quốc ấy mà, thì nước lũ quét ống thì nhiều người chết đấy, hàng mấy chục người chết. Có những cái chuyến ô tô như ở Thái Nguyên, ô tô đang đi sang thế này thì nước lũ nó nhanh quá, nó trôi cả nhà, thế là cả mấy bố con là chết ở trong. Thì cái thời tiết người này thì nó cũng đang hung dữ ở phía bắc, mưa mấy ngày là mưa, thế nhưng mà nó vẫn cứ có nóng nóng vì nó là mùa hè mà, vẫn là 33 độ ở giữa trưa. Alo.
À, tôi đang nghe. À, không biết ông nói là có người chết đuối, bị lụt, bị lạt dưới đâu đó, phải không ạ?
Không, đúng, tức là đây lũ nó quét thì chết ở Lai Châu, ở Sơn La, và đặc biệt là có cái chuyến cái xe ô tô chở cả một gia đình 4 người đi qua cái sông ở Thái Nguyên, nhưng mà thế là cứ tưởng là lũ nó không về kịp, thế là để đi giữa sông thì nó cuốn mạnh rồi chết hết tất cả trong nguy hiểm thế. Rồi chết ở miền Bắc Việt Nam bây giờ nó dữ lắm. Còn riêng Hà Nội thì nó vẫn hài hòa hơn, là bởi vì đây nó là cái đất mà ngày xưa mà cụ Lý Công Uẩn cũng nói là thế hổ phục rồng ngồi, mà cho nên mới chuyển thủ đô về đây. Tuy là mọi nơi thì nó như thế, nhưng Hà Nội thì nó cũng chỉ là vừa phải thôi, cũng không có vấn đề gì, không có gì xảy ra nguy hiểm cả.
Sức khỏe của ông năm nay thế nào thưa ông? Ông đã quá thất thập của Lai Hy rồi.
Thất thập của Lai Hy thì nó cũng may mắn, phải nói là cũng cái Tết năm vừa rồi mà thì là cứ tưởng là phải mổ phải xẻ, thế nhưng mà sau khi người ta kiểm tra lại thì đơn giản mình chả bị cái bệnh gì cả, chỉ có vì một cái polyp nhỏ 3 mm thì họ bảo là họ đầu tiên họ bảo là họ cắt cái chuyển qua nội soi, nhưng mà sau lại bảo nhỏ quá không cắt, thế là thôi là vượt qua. Và tình hình sức khỏe tính cho đến bây giờ thì như vậy là ổn định, vẫn có thể là hoạt động bình thường, mặc dù là tuổi tác thì thất thập cổ này lâu lắm rồi.
Tôi không biết là những ngày sau này nhà báo Vĩnh Nguyên theo dõi nhiều chuyến đi của các viên chức Việt Nam và chuyến đi mới nhất của viên chức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Xuân Phét gì đó. Ông có cái nhận định gì về chuyến đi của ông này đến Hoa Kỳ mới đây thưa nhà báo Vĩnh Nguyên?
Anh nhắc lại về cái chỗ đặc tiện điện bây giờ đây nó đang tắt thành thử, nó đang lối. Thì chỉ là nó đang có mấy cái chuyện mà nó phân tán, nó không nghe. Anh nhắc lại là cái chuyến đi của ai?
Ông là một nhà làm tư tưởng lớn, là cán bộ cao cấp. Tôi muốn hỏi ông về... Alo, ông nghe được tôi không ạ?
Vâng, nghe
này. Tôi muốn hỏi ông là về cái chuyến đi của ông viên chức thủ tướng đến Hoa Kỳ này. Tôi không biết là đến bắt tay bắt chân hay ăn xin hay làm cái gì đó, hay là nối kết móc tay ngóc ngéo gì với Hoa Kỳ để chống anh Trung Quốc. Tôi không biết có phải như vậy không, nhưng mà cái nhận định của ông về cái chuyến đi của Nguyễn Xuân Phúc như thế nào thưa nhà báo Vĩnh Nguyên?
Vâng, cái chuyến đi của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc thì nói chung thì đứng về cái mặt gọi là nói mà công khai ấy, thì đấy là nó có nhiều cái lợi đem lại cho đất nước, để tăng cường cái quan hệ hay là đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng chặt chẽ. Tinh thần chung là như thế, tức là nâng cái bước quan hệ lên một bước thì nhân dân người ta cũng thấy thế, đây là cái điều rất là tốt, ngày càng có những cái sâu với lại Hoa Kỳ. Đấy là những cái nguyện vọng của dân là trước đây hậu thế, nhưng mà đến bây giờ thì ngày càng như thế thì họ nói chung là rất là mừng. Thế còn ngoài ra là những vấn đề cụ thể thì người ta cũng có thể hiểu là ông Phúc đi ông đem lại mấy cái hợp đồng hàng bao nhiêu tỷ đô cho Mỹ, thì đấy cũng là một cái cách gọi là thả ý là thả ra một cái lợi lộc theo ý muốn của cái ông tổng thống vừa xong. Vì ông này thì cứ ông này là tỷ phú mà, ông là nhà buôn mà, cho nên là ông ấy làm bất cứ một cái việc gì, hành động bất cứ cái gì thì cái sợi chỉ đỏ xuyên suốt của ông ấy là phải có đem về tiền, phải có lợi. Tất nhiên là tiền đây là để mà phục vụ cho cái dân sinh của Mỹ thôi, nhưng mà cái tư duy và cái làm việc cũng như thế. Thì vừa rồi ông Phúc ông đi thì ông ấy lại có giải quyết được cái đó. Thế thì tôi đứng về mặt cá nhân của một người dân mà mình nhận xét mà, thì đấy thì ông thủ tướng thì chắc là cũng kiểu thả con chăn sắt mà bắt con cá rô, muốn như thế đấy. Thế nhưng mà sau này thì có được hay không thì cũng phải há hồi thân dài. Thế còn bây giờ có mấy cái việc mà Việt Nam mà không được thuận lợi lắm, là ví dụ như là Mỹ để rút ra cái khỏi cái TPP thì anh biết rồi, thì Việt Nam là cái anh thua thiệt. Tức là nếu mà có cái đó thì rất là tốt. Và Việt Nam người ta vẫn nói là nếu mà Việt Nam mà đứng vào trong cái hiệp định ấy thì Việt Nam mà được hưởng, là cái người được hưởng lợi nhiều nhất. Thế mà bây giờ mới rút ra, thế thì bây giờ là với cái thành phần 11 nhà nước mới, tức là bây giờ nó mới họp lại đấy. Thế nhưng mà thực sự là không có Hoa Kỳ thì nó cũng kém hiệu quả rất nhiều. Đấy, thế thì đứng về cái mặt là đánh giá cái chuyến đi của ông ấy thì theo ý tôi nói tóm lại là đứng về mặt chung ấy thì người ta thấy là thiết đặt thêm cái tình, gọi là cái tình hữu nghị và cái tình hay là đi sâu vào đối với Hoa Kỳ, thì đấy là cái mong muốn của nhân dân Việt Nam từ lâu lắm rồi. Mong muốn từ cái thời kỳ mà nó còn căng, còn sâu kín, người ta muốn là có cái quan hệ với Mỹ thì tốt. Đấy, thế nhưng mà nói thẳng là đến bây giờ thì mới có cái chuyện đi lại một cách rất tốt, và cái hiệp ước mà gọi là cái ký kết chung của mấy cái vị trí trước mà gọi là hợp tác toàn diện đấy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thì bây giờ ngày càng đi sâu. Càng sâu thế thì cái điều đấy là mừng, nói chung là mừng. Thế còn ngoài ra phải đem về những nghiệp ông kinh tế thì nó cũng có một số những cái thì trước mắt thì người ta chưa thấy, nhưng mà về tương lai thì chắc là tốt thôi, nói chung là tốt, không có cái vấn đề gì. Về cái vấn đề là thủ tướng vừa rồi đi thăm Hoa Kỳ, dư luận nói chung là tốt, mà tôi cũng cho là tốt.
Thế nhà báo Vĩnh Nguyên, trong phần nhập đề luôn khởi của tôi có xác nhận và rõ ràng ông nghe là Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam nghiễm nhiên trở thành ông chủ của một nửa nước Việt Nam. Cái điều đó có tốt hay không? Tôi nghĩ là đối với người Việt Nam mà không tốt đâu ông ạ. Ông với tôi chúng ta không cách tuổi nhau xa lắm đâu. Từ năm 1954 tôi có cái may mắn được vào trong miền Nam, ánh sáng miền Nam ông ạ. Và từ cái năm 1954 tính ngược lại với ông đi, ông ở lại, dĩ nhiên ông cũng đã trở thành một cán bộ cao cấp của Cộng sản. Tôi xin thưa với ông như thế này này, ông có cái niềm vui bây giờ là đồng cả Đảng Cộng sản bắt tay với Hoa Kỳ. Thực ra nó bắt tay với Hoa Kỳ là cho nó, chứ không cho dân Việt Nam đâu. Nếu ngày 30 tháng 4 năm 1975, dĩ nhiên những người cộng sản này họ có bao giờ họ nghĩ đến dân tộc Việt Nam đâu, mà họ nói đến cái chuyện anh em bốn bể một nhà. Nếu ngày đó họ đừng đẩy chúng tôi ra biển, họ đừng đẩy những người đồng đội của tôi đi lên rừng, chết trong rừng, cải tạo. Có làm cái chó gì đâu mà phải cải tạo. Cái điều nhận xét của tôi là nếu năm 1975 họ học được cái bài học...
Muốn cải tạo là họ muốn tất cả các anh là trở thành cộng sản hết mà.
Không, cái đó chắc không chậm. Không,
hay là phải phục tùng, chớ có sống lại. Cải tạo là thế, nó mục đích như thế đó.
Chắc chắn là không bao giờ cải tạo chúng tôi thành cộng sản được đâu. Nếu mà cải tạo chúng tôi là cộng sản thì tôi đâu phải trốn vào Nam, bố mẹ tôi đâu phải đưa tôi vào Nam làm gì, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên.
Rồi, vâng.
Rồi, không, tôi không có gay gắt với ông đâu. Tại vì ông nói bây giờ bắt tay có lợi cho Việt Nam. Nếu muốn có lợi cho Việt Nam thì đã lợi từ năm 1975. Cái điều đó có đúng không? Để tôi suy nghĩ cho tôi vậy. Lúc đó ông là cán bộ, ông là cán bộ văn hóa, ông có nghĩ là nếu đi ngược lại, đúng ra Lê Duẩn nó muốn giết chết hết anh em những người mang cấp từ thiếu úy của chúng tôi lên sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa trở lên mà.
Vâng. Thực ra thì vấn đề như thế mà, anh nhận vấn đề thì nó phức tạp. Thì nói thật là về thực tế thì phức tạp, cái giai đoạn ấy thì nó khác cái giai đoạn ấy, mà bây giờ gọi là đem cái việc bây giờ ra để hỏi là tại sao bây giờ không làm từ lúc ấy, mà thì đúng là nó không thể nào mà giải đáp được cái câu, bởi vì cái tình hình lúc bây giờ thì người ta cuộc chiến tranh nó kết thúc, phía miền Bắc thì thắng phía miền Nam, thì ở phía miền Bắc người là người chiến thắng thì người ta đang có nhiều cái nó trong tư tưởng nó huy hoàng lắm, nên là thậm chí lúc bấy giờ có những cái ông lãnh tụ nói là như ông Lê Duẩn ông ấy nói ở một cái hội nghị nào đâu, nói là bây giờ sau khi đánh mà Mỹ cút rồi, mà đánh người giải phóng ở miền Nam rồi, Mỹ nhào rồi, thì bây giờ thì không có nước nào có thể là dám chạm đến Việt Nam. Lúc bấy đầu nhất thống tức là đều lạc quan tiêu, vì là đến năm 79 thì Trung Quốc nó lại đánh sang, thế có phải là lúc bấy giờ chứng minh là thực là ông lạc quan quá. Thế thì lúc bấy giờ cái xu thế gọi là thắng trận nhưng mà của cái người miền Bắc mà đặc biệt là của cái đảng lãnh đạo thì nó đang ở một cái tư thế cái là thượng phong, nó là ghê lắm anh ạ. Thế thì lúc bấy giờ làm gì có cái chuyện mà người ta nghĩ tới cái chuyện khác, người ta chỉ nghĩ tới cái chuyện tức là cái mục đích cuối cùng của nó lúc bấy giờ. Còn đặc biệt tức là cái này người ta tiến về chủ nghĩa xã hội, anh ạ, vẫn thực hiện một cái đường lối duy nhất là tiến về chủ nghĩa xã hội, rồi từ sau về tiến về cộng sản chủ nghĩa, đấy là theo cái đường lối mà họ theo mà. Thì lúc bấy giờ họ còn như thế, chúng bây giờ đến ngã ngửa như ra. Thế về sau này thì thấy rằng là cái việc tiến về chủ nghĩa xã hội không phải là đơn giản, anh ạ, không phải là đơn giản, bởi vì về sau thì tất cả những cái thực tế của gần nửa thế kỷ nó mới chứng minh rằng, mới chứng minh rằng là chủ nghĩa xã hội nó là cái gì. Đối với nhân dân như thế người ta thấy nó bơ vơ đấy, người ta chả biết là chủ nghĩa xã hội nó là cái gì, tiêu chí của nó là cái gì. Thế mà thế này chủ nghĩa xã hội thì nó như thế nào, thì người ta đã được ăn bánh vẽ nhiều lắm rồi, bánh vẽ suốt từ năm 40 năm rồi thì vân vân tất cả cái thứ, thì đến lúc bấy giờ người ta mới thấy được là chẳng có cái gì mà ai đã đặc biệt là thực tế về cái đường lối kinh tế trong nước như thế thì nó xa suốt. Anh nhớ lại ở trong nước có một cái thời gian dài, thế là nó ta gọi là cái chế độ bao cấp đấy mà. Thế là lúc bấy giờ nó phải khủng hoảng tình hình đất nước, nó đánh sang Campuchia giúp để mà giải phóng, để mà đánh quân Pháp này. Thế rồi thì là thế giới đặc biệt là Mỹ nó bao vây cấm vận cả chục năm rồi, hơn chục năm rồi, nghĩa là người dân Việt Nam là đói khổ. Mà cái giai đoạn đấy ở Sài Gòn mà khi người ta sống một cái sống cuộc sống khác, thế mà lúc bấy giờ người ta cũng phải ăn mì ăn phải, cho nên là họ bỏ nước họ ra đi là nhiều. Thế anh những cái câu chuyện thực tế như này tôi nói nghe, thì khi mà giải phóng Sài Gòn mà thì chúng tôi sang thì Sài Gòn nó rực rỡ, điện rồi thì là vân về con người rồi, thành phố nó rực rỡ. Thế mà đến sau khi mà giải phóng mấy năm, đến lúc cải tạo di sản thì lúc bấy giờ là tôi ở miền Bắc, thế lại có dịp vào công tác thì tôi thấy Sài Gòn nó không lại giống như Hà Nội, tức là ngay ở giữa phố Lê Lợi và cái phố Quang Trung mà tối ôm hòm mất điện, thì nó như cái tình trạng Hà Nội của cái mấy năm trước. Thế và thậm chí nhìn thấy ở cái trước phố Lê Lợi đã có một thanh niên nó đang phủi ra để nó trẻ ra chết rồi, thì tôi không thể tưởng tượng được. Và khi vào giải phóng thì nó rực rỡ như thế. Thế mà đến lúc bấy giờ nó như thế, tức là chính tỏ là một cái đất nước mà thế như thế, tức là không thể nào mà đi theo cái con đường mà cái kiểu nguyên si như họ nghĩ được. Mà lúc bấy giờ thì nó mới phải đi cái chuyện, tức là nếu mà nó không, nó mới để ra cái chuyện đổi mới năm 86 mà anh nhá, cái đại hội đảng 6 năm 86 ấy, năm 86 cái hồi ấy tôi cũng có cái dịp để mà và phục vụ đưa đơn vị vào phục vụ văn nghệ đấy. Thì năm 86 thì nó mới có cái đường lối đổi mới, thì dần cũng mãi về sau này thì nó mới bớt đi anh ạ. Thì bây giờ thì nó mới như thế này, thì bây giờ chủ nghĩa xã hội thì nó cũng nửa vời đấy, người ta nói là nửa vời, và bây giờ người ta nói là kinh tế thị trường nhưng lại gắn cái đuôi là định hướng xã hội chủ nghĩa. Chả biết định hướng xã hội chủ nghĩa là cái gì, cái câu ấy nó mù mờ, người ta cứ nói thì cứ nói, cái chuyện nó mù mờ, chả biết định hướng xã hội chủ nghĩa sao, thì nó là cái gì, nó cái gì mà định hướng, mà định hướng gì sao, nó thì nó sẽ bao nhiêu lâu nữa. Bây giờ phải nói thẳng là cái con đường mà đi lên của cái cách mạng mà ta gọi là cách mạng vô sản này, hơn nửa thế kỷ nay rồi mà bây giờ lại còn như thế này, thì không biết rằng định hướng như thế nào. Mà nó biểu hiện nhất là cái lời nói của ông Nguyễn Phú Trọng trong một cái dịp nào đó, ông mới nói rằng đây là 100 năm nữa để cho lên chủ nghĩa xã hội, là cái đó thì thế giới ta nghe ta biết đầy dạ ta biết đầy. Thế cho nên là bây giờ thì cuộc sống thì nó như thế, cho nên lúc bây giờ anh hỏi là trước đây ấy mà, trước đây mà tại sao lại không nghĩ là thế nào, thì khó lúc bấy giờ lúc tình hình nó khác, quan điểm tư tưởng người ta nó khác, bây giờ nó khé ra rồi, thế là phải nói thẳng ra là thất bại. Nói thẳng là trên một cái bước đường nào đó nó có một cái sự thất bại, cho nên họ phải quay lại, họ phải là đổi mới thì sao họ lại người ta là nhận, tức là không đổi mới là không của thế nọ đầu tiên, thì thực tế đổi mới là để cái cũ của cái đây, tức là chuyển hướng thành một cái thứ tư nhân này, nó dở nọ dở kia. Thế thì cho nên anh hỏi là tại sao cái giai đoạn đấy nó lại không thế, thì tình hình nó bây giờ nó khác, thì phải mấy chục năm sau nó mới có thể, thực tế nó mới có thể đẻ ra như cái tình hình bây giờ được. Anh ấy, tôi cứ nói chung với anh như thế thôi.
Thưa nhà báo Vĩnh Nguyên, ông biết ông đi ngược lại. Tôi không biết khoảng năm 1971-72 gì đó. Nếu Mỹ chỉ đánh Hải Phòng, đánh bom Hải Phòng thêm 2 ngày nữa thôi, 2 ngày nữa thôi, là Đảng Cộng sản đã đầu hàng rồi, sửa soạn đầu hàng rồi. Nhưng mà thực ra ông biết cái khốn nạn của cuộc đời miền Nam chúng tôi là Mỹ nó đến, nó không để nó giúp, để đánh Cộng sản, để cứu nhân loại. Nó đến, nó đánh để nó lấy một cái thị trường lớn của Trung Quốc, của Trung Cộng. Và khi Mỹ nó bắt đầu nó kéo ra, tôi thưa với ông về, tôi sẽ hỏi ông về cái gì, Hiệp định Geneva năm 1954 và Hiệp định Paris năm 1973. Cả hai cái hiệp định nó giết miền Nam, nước giết người Việt Nam mà. Ông biết gì về cái Hiệp định Geneva năm 1954 thưa cán bộ, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên thưa ông? Có cái gì đặc biệt nhất?
Năm 1974-1973 thì nói chung là đến cái tình hình lúc bấy giờ thì cái tình anh em ấy thì nó thấy là nó đã biểu hiện những cái nó dạn nứt rồi. Tức là trước đây thì hoàn toàn là tin tưởng là phe xã hội chủ nghĩa, nó là lúc đấy là cái khái niệm về phe ấy, nó ghê lắm anh em, nó có vẻ nó có một cái gì nó thống nhất như là một nước ấy, cho nên lấy nó mới có cái tình trạng là bảo rằng là cái đảo gì đó mà về người ta bảo là ra đưa ra cho Trung Quốc giữ, thì đến lúc nào cần thiết đòi lại thì người ta lại đưa. Bây giờ nhưng mà thực tế đến lúc mà giảo thì nó lại không giảo, không những thế nó lại chiếm thêm. Anh chỉ ra vậy nó nảy nở cái tình quốc tế vô sản mà rồi hướng tới đại đồng ấy rồi thì nó mới dạn nứt hết, nó chả còn cái gì. Mỗi một nước nó lại phải lo cái dân tộc của nó. Không như thế là bây giờ với cái sử sách này, qua hồi ký này, qua thực tế rồi mình nhìn lại những cái lịch sử của giai đoạn từ những cái tư duy suy nghĩ của cái ông Mao Trạch Đông đó, đối với lại Việt Nam này, đối với lại Đông Nam Á nói chung thì ta thấy tức là không còn cái gì anh ạ, không còn cái gì mà gọi là trước đây mà tôi ở miền Bắc cái tuổi thanh niên thì nói chung là chúng tôi cũng dễ tin đó, nói thế nào thì đảng nói thế nào thì chúng tôi tin như thế, đọc sách đọc báo nào tin thì nó là tin tuyệt đối. Thế nhưng mà đến lúc về sau này thì nó ngã ngửa người ra là anh với em rồi, chúng tôi là một mực là Bác Hồ rồi đến Bác Mao, nó là hai bác lúc nào cũng đi song song, nghĩa là nó như là một nước ấy. Ghê lắm. Nhưng mà về sau thì sau khi mà mình nắm được như thế, đặc biệt là từ khi có internet đọc kiểu cái tài liệu mà nó trái chiều, mà ta gọi là trái chiều mà thì là nắm hết thì bây giờ nó can tành, phải nói thẳng ra nhà về và tư tưởng một số nhiều là ta thấy một cái thực tế như thế đau lòng nhất là cái cuộc chiến tranh mà nó bao nhiêu là sương máu. Còn như là sơn máu mà đổ xuống sông xuống biển hết, chả được cái gì hết cả. Thế còn những người nếu mà cái độc lập dân tộc không mà thuần túy không thì chả đến nỗi cái nỗi khốn khổ như thế. Mà tôi nói với anh là ngay từ cái hồi ấy thì đấy, anh nói là cái hiệp định ấy thì Trung Quốc ấy nó đã gài những cái ý đồ cái là dân tộc của nó vào, cho nên nó không muốn là cho giải phóng miền Nam đâu, thì muốn thì là thế thôi. Còn cho nên nó mới có những cái nảy sinh ra những cái ý đồ của cái hiệp định nọ cái kia là không có lợi cho phía miền Nam, cho phía miền Nam, nhưng mà lợi cho Trung Quốc, hay lợi cho Trung Quốc. Cái ý đồ của nó là nó như vậy. Thì đến lúc nhân dân Việt Nam mà biết rồi thì mọi chuyện thì hầu như nó cũng đã an bài. Thế là chưa kể là cái tình hình lúc bấy giờ cho đến cái tình hình Biển Đông bây giờ, không phải hai cái nó không có ăn gắn với nhau đâu. Tình hình như mày chủ quan mất cảnh giác, một cái đất nước mấy nghìn bờ biển mà không lo hải quân để cho đến lúc bây giờ nó chiếm rồi, bây giờ nó mới thành như cái chuyện bây giờ. Nhưng còn nếu mà lúc bây giờ mà ta cảnh giác được lực lượng lúc bây giờ thì họ cứ nói là lực lượng yếu mới để nghèo, nhưng theo tôi thì cả một cái lực lượng của một cái cơ sở vật chất và trang thiết bị về quân sự của cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa mà lúc bây giờ bỏ mà chạy mà. Thì ở trong tay họ tất cả những khí tài của Mỹ đây thì không phải là như chẳng qua thì họ không mất cảnh giác, họ tin ở cái ông bạn nghĩa là ông anh mà lúc bây giờ gọi là ông anh, mà lúc bấy giờ chúng tôi lúc nào gọi là ông Liên Xô là ông anh cả, mà ông này là ông anh hai, thì là nó tuyệt đối lắm. Thế vì thế cho nên là bây giờ thì thiệt thôi anh ạ, bây giờ không biết làm thế nào, bởi vì đi theo cái đường lối nghĩa xã hội thì nó thế, chứ nếu không đi theo thì chắc là nó khác đi, nhân dân nó đỡ phải vất vả hơn, đỡ phải đổ xương máu hơn. Mà những cái ý anh hỏi thì chắc là ngay từ đó nó cũng không thành vấn đề lắm. Tôi nói ngay như vậy.
Nếu nhà báo Vĩnh Nguyên đi ngược lại và nhớ lại năm 54 chia đôi đất nước Việt Nam, tức là trước năm 1954 Việt Nam là một mà. Yeah. Nó ký cái hiệp định này đâu có phải người ở trong miền Nam hay là người lãnh đạo trong miền Nam có ký đâu. Thằng Trung Quốc, thằng Trung Cộng, thằng Pháp, thằng Mỹ nó ký. Đến hiệp định Paris năm 1973 cũng vậy. Ở trong miền Nam tôi nhớ lúc đó hình như là ông Tổng thống Thiệu làm tổng thống.
Vâng, năm 73, ký năm 73 đấy, ông Triệu không thống nhất.
À, cũng trong miền Nam cũng đâu có ký Hiệp định Paris đâu, cũng thằng Trung Cộng, thằng Pháp, thằng Mỹ nó ký mà.
Vâng, hai anh vì sao là nước nhỏ cho nên là bị nó chi phối. Cả miền Bắc này cũng chi phối là lên miền Nam. Cả miền Bắc này cũng phải là chỉ có miền Nam đâu. Nhưng mà có phải là bởi vì miền Bắc thì thắng thì đâm nên là về sau thì được vua cả, thế thôi.
Tôi, ông biết là ông cũng ở trong quân đội vậy. Tôi cũng ở trong quân đội vậy. Nếu mà nhìn ngược lại, cái điều đau đớn là hình như là chưa có một viên đạn nào bên quân đội miền Nam sang bắn người đồng bào ở ngoài miền Bắc cả. Còn ở ngoài miền Bắc thì ông biết Tết Mậu Thân năm 1968 đó, nó vào, nó chặt cổ, nó bóp đầu, nó giết cả hàng chục ngàn người tại Huế mà. Có gì đâu. Thưa nhà báo Vĩnh Nguyên, tôi có một cái câu nào đó, chắc tôi nói thì ông hiểu rồi. Cây cam ấy mà trồng ở trong miền Nam thì nó ngọt đấy. Cây cam ấy mà mang sang bên Mỹ để trồng thì nó ngọt đấy. Nó ngọt đấy. Còn cây cam trồng lại ở miền Bắc Việt Nam và bây giờ trồng lại cả nước Việt Nam sau năm 1975, nó vẫn chua đấy, nó vẫn đi ăn xin mà. Là một trong những nước gần như trong những nước nghèo nhất mà cái điều là suy nghĩ của tôi có làm cho ông đau lòng không, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên?
Cái ý anh nói chính là cái gì nhỉ? Cái chỗ này của tôi đang khó nghe quá. Nó mất điện mà.
Tôi nói là những người nếu tôi ở lại miền Bắc ấy thì tôi cũng như ông vậy thôi, tôi cũng chua chát vậy thôi. Tôi đi vào trong Nam, cái cây cam của tôi, cây cam Phan Đình Minh đi vào trong Nam nó ngọt. Và tôi may mắn hơn ông, tôi ra sau năm 1975 tôi được sang Hoa Kỳ này, cây cam của tôi nó cũng ngọt vậy. Tôi đến đất Hoa Kỳ này năm tôi đi du học trước nữa rồi, nhưng mà đến năm 1975 tôi đến đây. Thưa ông ấy, tôi xin lỗi ông ấy. Tôi chỉ có một cái áo bay của giặc lái tôi mặc và một cái bộ đồ lót thôi. Ấy thế mà một năm sau chúng tôi có nhà, có cửa, có xe rồi mà. Thưa nhà báo Vĩnh Nguyên.
Vâng.
ông Vâng với tôi. Cái cam trồng ông ấy, ông là cái cam trồng ngoài Bắc ấy, nó vẫn như vậy thôi, nó có gì khác đâu. Ông vẫn khổ.
Cái lúc anh sang đấy thì lúc là nó khó khăn là phải. Mà tôi có đọc những cái tin ấy, thì như anh như thế, gia đình như thế, nhưng mà kể cả những cái người mà cái hàng cao cấp sang cũng còn phải đi làm cái việc gì đời sống như trong khi thì phó tổng thống đó, nhưng mà sang thì cũng phải đi làm những cái việc nó rất là bình thường để mà sống chứ. Đấy, thì bây giờ thế này phải nói thẳng là thế này.
Dạ.
Người trận rồi, anh là người thua trận. người thua trận. Cha ta ngày xưa ấy thì có câu là được làm vua thua làm giặc.
À.
Anh ạ, thôi thế thì cứ thế thua trận thì đánh anh là chịu thế thôi, làm thế nào được. Nhưng mà cái quan trọng tức là đến cái giai đoạn sau này thì thiên hạ thì tôi nói chung như thế. Xin lỗi là tôi không thực thể nói cái gì cụ thể hơn được. Thì thiên hạ người ta là xác định ra cái chân lý của các anh. Như thế là nó có cái chân lý, nhưng mà đã thua thì không thể nào mà không phải là ai thua người là cũng như thế là lẽ phải không thuộc về họ anh ạ. Lẽ phải là mình, chân lý là mình, chính nghĩa là mình, như thua là chuyện thường, thua là chuyện thường anh ạ. Ví dụ như là bây giờ Quốc dân đảng tưởng với thật chứ, ông Tôn Trung Sơn ông ấy lật đổ chế độ Mạn Thanh ấy mà, bây giờ ông lập lên một cái nước ở Trung Hoa mới như thế thì ông ấy là chính nghĩa chứ, ông là chính nghĩa thế. Nhưng bây giờ cái đảng cộng sản ta nổi lên mà ta đánh ông mặt ông chạy ông ra Đài Loan thì như thế có phải ông là chính nghĩa đâu? Không, thế cho nên là người ta nói về cái phương diện này thì nó cũng dài dòng lắm. Thôi thì lúc bấy giờ anh sang thì như thế là phải, còn tôi mà ở trong nước mà anh ạ, thì anh nói là cái giai đoạn mà trước khi mà thì nó có cái như thế này, tức là dở lại những cái lịch sử cái giai đoạn khi mà Hiệp định Geneva năm 4 mà đồng bào của ta, mà đặc biệt là đồng bào Công giáo, thế là một hai là một số các viên chức ở các cơ quan của nó ở những thành phố lớn, đặc biệt như Hà Nội, thì đúng như người ta di cư vào Nam rất là nhiều. Thì đấy anh là một gia đình thuộc Công giáo mà đi, thế thì lúc bấy giờ anh biết là tôi đúng bây giờ đang là cái gì không? Lúc bấy giờ anh chắc là độ 10 tuổi hay là 9 tuổi gì đó, thì lúc bấy giờ tôi là 20 tuổi, 20 tuổi hay là 19 tuổi đấy. Thế thì tôi là ở trong là ngũ này nhé, bây giờ tôi ở cái tuyên huấn của một cơ quan của một tỉnh đấy thì tôi lại ở cái trong cái đội ta gọi là chống di cư, anh có biết không? Tức là mình đi học một cái lớp độ một tuần lại những cái chủ trương chính sách về vấn đề chống di cư, bây giờ đi đến những cái vùng mà một số các cái nhà thờ ở trong tỉnh ấy thì người ta tổ chức di cư, thì là mình tuyên truyền rồi mình giữ người ta lại, thấy ạ? Thế thì lúc bây giờ tôi với anh thì đúng là đứng hai chiến tuyến rồi đấy, anh thì sang đi đi, còn tôi thì là cái người đi giữ, thấy chưa? Thế rồi sau đó thì thôi thì con đường đời thì mỗi người một gánh một cảnh thôi. Thì anh tôi thấy là anh đi ở trong Việt Nam là anh cũng là một cái người ở trong cái môi trường ấy, tiến và tiến triển, tiến triển và theo cái đường lối và theo cái chính sách của cái đồng thời nó cũng hợp với lòng mình, hợp với bố mẹ và cái người mà đã đi theo cái lý tưởng ấy mà đi từ ở Nam. Thế còn tôi ngoài này thì không phải là tôi riêng tôi mà nhiều người như thế thôi. Thế là trong một cái thanh niên mới lớn lên và như thế là cũng phải đi theo con đường anh ạ của một cái chế độ xã hội miền Bắc. Thế và tôi đã có những thời kỳ tôi phải nói thật với anh là tôi ăn như chế độ, ăn như cộng sản, nghĩ như cộng sản và nói như cộng sản. Anh ạ, cũng có những thời kỳ có những người mà người ta nhìn tôi như là một cái người cộng sản, nghĩa là cũng là bậc sực, tức là luôn luôn là trương cái quân bài chủ nghĩa Mác vân vân tất cả các thứ, nghĩa là ta gọi là cũng cứng theo đấy, cũng gọi là mặc kí đấy. Để cũng có những thời kỳ như thế, là bởi vì nhưng mà bên dưới đâu đâu thì tưởng cái con đường người ta là tốt đẹp, thế về sau thì mới biết là nó cũng ra cái gì. Thế dạ, thế thì mới có cái suy nghĩ mới thay đổi đi, mới thay đổi đi thì bây giờ nó mới phù hợp với lại cái xu thế chung của sự tiến bộ xã hội. Không biết tôi nói thế thì có bao hàm được những cái ý hỏi của anh.
Tôi hiểu được những cái điều nhà báo Vĩnh Nguyên nói, nhưng mà xin phép là ông có mấy đứa cháu ở trong nhà đó, nó đang nói chuyện nó la vui lắm, có thể ông ngồi chỗ nào nó khuất khuất để cho nó vắng cái tiếng của mấy cháu nó la được không, để chúng ta nói chuyện
thế ở trong mới nghe rõ thế, chưa thế này, tại là hôm nay nó có cái đột xuất cho nên là không bố trí được anh ạ.
Cái này là đột xuất ông chứ. Chương trình chúng ta là chương trình đột xuất. Tôi cảm ơn ông nhiều lắm. Người ta bảo là sa mạc có thể đổi thành rừng xanh, nhưng cá tính con người thì không. Đối với nhà báo Vĩnh Nguyên, tôi có cảm tình và quý mến nhiều lắm. Sa mạc có thể đổi thành rừng xanh, và ông cá tính con người ông đã đổi rồi, ông đã suy nghĩ khác rồi. Ông nói năm 20 tuổi ông nghĩ về Bác, ông nghĩ về Đảng, mọi sự đều Bác và Đảng cả. Đối với gia đình tôi ấy, thưa ông, tôi may mắn hơn ông là tôi nhớ lại mẹ, khi mẹ tôi còn sống ấy, mẹ tôi nói với bố tôi là ông cho mẹ con tôi đi đi, cho mẹ con tôi đi đi, tức là đi vào Nam đấy. Nếu ở lại tôi sẽ mất con tôi. Tôi bảo đảm chắc chắn với ông là bây giờ nếu tôi ở lại ấy, thì tôi cũng là người cộng sản như ông, hoặc là tôi đã xương trắng Trường Sơn rồi. tôi đã được Bác cho vào xẻ dọc Trường Sơn rồi.
Nếu anh không là những người cộng sản chính thống thì anh cũng phải là những người quần chúng có cộng sản, bởi vì chỉ có như thế thì mới tồn tại được anh ạ. Chỉ có như thế mới tồn tại được.
Anh biết nhà báo Vĩnh Nguyên biết là quê tôi gần quê mấy ông lớn lắm mà. Xuân Trường trừ cái làng tôi sang đi bộ sang có 2 cây số. dân nhà mấy ông lớn lắm. Tôi muốn nói với ông về cái hiệp định 20 tháng 7 54. Vì năm nay là 60 mấy năm rồi. 60 mấy năm thực sự, nếu cuộc đời của ông với tôi nó đang đi vào, ông với tôi ngửi thấy mùi đất rồi đấy. Ông với tôi ngửi thấy mùi đất rồi đấy. Nhưng mà tôi hỏi ông cái câu này, có cái điều gì thất vọng nhất trong đời của ông? Có cái điều gì thất vọng nhất trong đời của ông? Để tôi nói cái điều thất vọng nhất trong đời của tôi ấy. Ông trả lời tôi đi. Nhưng mà tôi nói tôi trước, cái đối với tôi ấy là bất lực, nhìn thấy càng ngày mình càng già đi. Còn cộng sản nó vẫn ngồi đó. Có điều gì thất vọng nhất trong cuộc đời của cán bộ cao cấp Vĩnh Nguyên thưa ông?
Vâng, anh hỏi cái đó thì thật sự ra thì một những cái người mà cái kiểu như tôi ấy mà. Tôi xin lỗi là một cái danh xưng tôi ấy, thì anh đừng có quan niệm là tôi là cái gì ghê gớm lắm, mà đấy là một cái danh xưng bình thường thôi. Còn những người nó như tôi tức là như thế nào, là ở cái tuổi như thế này nó 80 rồi. Trải qua 2 cuộc kháng chiến, anh ạ, trước đây ở những cái năm mà 47, 49 thì tôi đã ở trong bộ đội rồi, bộ đội địa phương thôi. Tôi đã là đi làm liên lạc và đã từng đeo cái quả lựu đạn và vai đeo con dao mã tấu, cái súng lúc bấy giờ còn ít lắm, đi vào cái vị trí cầu đuống của nó ấy, để mà quấy rối để nó bắn ra. Thế lúc bấy giờ là ở cái giai đoạn nó ra gọi là tiêu hao sinh lực địch, mà làm cho địch mất ăn mất ngủ. Thế là cuộc kháng chiến người ta dạy chia ra là ba giai đoạn, tức là giai đoạn cầm cự, giai đoạn cần đi tổng phản công ấy, gì đấy, ba giai đoạn thế thì đấy, từ những cái ngày như thế mà bây giờ thì là trải qua kháng chiến quân Pháp nó thắng lợi, sau Điện Biên Phủ thì thắng lợi, thế rồi tất cả những cái diễn biến mà mình cũng không hiểu được, nhưng mà cứ phải cuốn đi theo nó như là một cái dòng nước. Ví dụ như là người ta sạch đất, rồi sau đó người ta quy ở cơ quan, thì nó lại còn một cái hiện tượng nữa là chấn chỉnh tổ chức. Lúc bây giờ nó có hiện tượng chấn chỉnh tổ chức mà người ta có những cái người ta ghi, người ta học ở bên Trung Quốc ấy mà. Là quốc dân đảng cán bộ tử tế mà cứ tất cả là bao nhiêu phần trăm là quốc dân đảng, hay là cứ bắt thậm chí có những cán bộ có cán bí thư tỉnh đoàn rồi hôm nào vẫn nhau, thế tự nhiên là mình thấy du kích đằng sói dẫn nhiều ở phố rồi hiện tượng chấn chỉnh tổ chức mà nó đánh vào cái hàng ngũ của mình, oan bao oan nước bao nhiêu là người. Tôi còn nhớ lúc ấy ở cái tỉnh ấy, mà ở cái tỉnh cận Yên này có một cái ông gọi là ông Cụ Cận. Ông là ủy viên trung ương của Đảng Quốc dân Đảng của Nguyễn Thái Học ấy. Thế thì ông ở trong cái chế độ mới thì ông nằm ở trong đó là mặt trận tổ quốc, là khó chủ tịch chế độ mặt trận tổ quốc ấy. Ông oai lắm, đi đâu cũng người giới thiệu Cụ Cận là thế nọ thế kia, ủy viên trung ương của Quốc dân Đảng, đó là lúc đấy là còn liên còn oai lắm, thế mà đung một cái thì ông bị bắt thôi. Đung một cái ông bị bắt để nó loạn lắm, mà cái giai đoạn nó loạn lắm. Thế thì tôi là cái người mà chính kiến hưởng thụ tất cả những cái như thế. Thế thì tôi phải nói thật đây này, trải qua mấy chục năm như vậy, tất cả những cái sự kiện lớn của đất nước thì tôi cũng là một trong những cái nhân chứng sống. Cái việc gì mà không làm thì nhìn thấy người ta làm, còn cái việc gì mình làm thì mình biết thôi, còn việc không làm thì nhìn thấy người ta làm, đọc thấy người ta làm. Thế thì cho nên bây giờ thì anh hỏi thì tôi phải nói thẳng là dẫn cái tâm lý là cái lứa tuổi tôi ấy, đã có một cái vốn sống như thế, đã có một cái thực tế sống như thế. Thì bây giờ tôi nó khủng hoảng về tâm lý. Thì tôi không tin cái gì nữa, anh ạ. Tôi chả tin cái gì. Bây giờ ai ta nói cái gì tôi mặc thôi. Thế hôm nay người ta nói cái này, ngày nay ta nói nội cái kia. Kéo tới kia. Giao ra hết. Mà bây giờ tôi chỉ biết rằng là cái cuộc sống trước mắt của mỗi một người dân mà nó được thực tế, cái đó là tôi hưởng ứng. Thế bây giờ người ta chiếu lên những cái cảnh đời sống ở Tây Bắc ấy. Cái đời sống dân nhiều khi nó còn khổ, các cháu nhục lắm, ngồi rét mà mặc cái áo không có cái quần. Thế trong khi đấy anh đã biết rồi, trong khi người ta còn dự án là người ta xây dựng một cái tượng đài hàng bao nhiêu tỷ, tôi không thể hiểu nổi đâu. Hay là bây giờ có những cái tương lai rất là kinh khủng mà đất nước thì nhiều chỗ còn nhục lắm. Cho nên bây giờ tóm lại là tôi nói này, tôi không tin cái gì hết cả. Tôi không thể tin được cái gì hết cả. Bây giờ thỉnh thoảng có những cái vấn đề mà gọi là dư luận viên mà nó tranh luận với nhau, ví dụ những cái phía mà gọi là lì trái ở trên báo, trên mạng ấy, người ta nói thế này. Nhưng bây giờ nó lại xuất hiện những cái clip và những cái của cái dư luận viên ở cái phía bên kia nó bàn lại, thì tôi nghe họ nói tôi nói thật với anh, không phải nói là đến 100% mà đến 1000%, mình không thể nào nghe được. Có những cái ngôn từ, nó có những cái khái niệm mình không thể nào chấp nhận được. Thế cho nên anh hỏi về những cái ấy thì tôi nói bây giờ thôi, tôi bế tắc và bây giờ thì mình lực rất đồng tâm, anh cứu ạ, giúp người ạ. Thì bây giờ lắm lúc cũng kệ, cũng bi quan, bởi vì bây giờ tình hình như thế, người ta nói ở hải ngoại thì báo chí và bình luận người ta nói thế, nhưng mà tôi nói thực sự nghe cái xã hội chủ nghĩa mà chưa được, tôi thấy nó còn vững chắc lắm. Thì bây giờ thì chưa, hiện nay mà nói thì chưa biết là có thiên hướng như thế nào, hay là những cái mầm mống như thế nào để mà có một cái sự rất là nhìn vào để mà có một cái hy vọng. Bây giờ tôi nói thật là chưa có. Thế còn bây giờ thì người ta nói nhiều, ta đấu thì đấu nhiều, lấy các cái lực lượng nhà nọ nhà kia, ta đấu thì đấu nhiều, nhưng mà cái thằng thì nó còn mạnh mà nó còn mạnh lắm. Và những cái người mà bây giờ mà không hiểu mà bây giờ cứ nói rằng là dân ngu nhỏ kia, mà tôi thấy còn nhiều lắm. Thế còn ở ngoài mà thì cứ tha hồ nói thì không sao, nhưng ở trong nước đâu có phải ai đã nói là đấy rồi bắt mấy cái vụ cô nấm như thế mà đâu trả cho 10 năm tù đến biết bao nhiêu đó. Nói chung là hiện nay là hai còn lưới trời khôn thoát, tôi nói này là hai còn lưới trời khôn thoát, tức là chưa có một cái gì hy vọng gì. Bởi vì chủ yếu là nó do cái dân đó. Thế đến lực lượng mạnh, bây giờ công giáo ở miền Trung có những cuộc biểu tình nó đang nghìn người gần nghìn người, thế thì cũng chẳng làm cái gì được. Thành những người cuối cùng là ta cũng nó cũng sạc. Thế nên bây giờ hết, chưa không phải là hết, mà chưa có một cái ánh sáng gì. Tôi thử hãy cái đành chuyện như thế rồi. Thế vừa rồi thế có cái ông đi ổ ba mà gọi là nhà đấu tranh dân chủ mà được cái giải Nobel mới chết, anh theo dõi anh biết không?
Dạ biết ạ.
Thế đấy đến đỉnh cao. Đến đỉnh cao như cái ông ấy thì bây giờ tình hình Trung Quốc nó cũng tương tự thế, nó còn kinh lắm. Không biết rằng là cái chế độ ở Cuba, ở Triều Tiên, ở Việt Nam, ở Trung Quốc thì cái chế độ ấy thì đương nhiên bây giờ không ai người ta ủng hộ lắm. Nhưng mà nó lấy cái chiếc đèn rồi, cái sức mạnh của vũ khí, vân vân.
Thưa nhà báo Vĩnh Nguyên, ông có nhắc đến những cái chuyện nó lấy sức mạnh đè người, nó lấy thế này thế kia, cuộc đời ông không còn tin tưởng vào ai nữa, cuộc đời nó khốn nạn. Tôi xin lỗi ông, tôi khuyên hẳn đi là hôm nay ông đã 80 tuổi đầu rồi và tôi có vẻ hôm nay tôi gay gắt với ông đấy, nhưng mà thực sự thế này này, cái buổi nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay rất là đặc biệt đấy. Ông nói là cái buổi nói chuyện đột xuất đấy, nhưng mà tôi nhắc lại cái ý của ông vừa mới nói ấy, có tới người ta đếm được, người ta biết được ấy. Có cả hơn 300 nạn nhân nó đưa vào đồn công an, mấy ngày nó đánh chết trong đó mà. Nó còn cắt cổ nữa cơ mà. Nó cắt cổ cho chết cách đi một cái cậu bé, ông biết. Đúng không? Ừ.
Đau lòng lắm, nhiều cái đau lòng lắm mà không làm gì được. Đấy, vấn đề nó là như thế. Đến Quốc hội Mỹ can thiệp, rồi thì các cái lực lượng nước ngoài đã can thiệp với nọ thế kia thì nó cũng chỉ là vấn đề là gọi là áp lực về mặt dư luận thôi. Thế còn về cái thực tế thì còn nhiều khó khăn lắm, phải đòi hỏi cái sự hy sinh nhiều của những các cái thế hệ tới để mà đấu tranh cho một cái chân lý lâu dài.
Cách đây một vài phút thì ông nói chúng tôi thất bại, chúng tôi phải như vậy, điều đó đúng đấy, nhưng mà cái thất bại của chúng tôi nó chỉ có một cái giới hạn thời gian nào đó thôi. Dĩ nhiên ông biết đối với riêng cá nhân tôi với ông ấy, ngày xưa trong miền Nam tôi cũng là quan mà. Tôi cũng là quan đấy. Mà tôi sang đây tôi phải đi lau nhà, đi cắt cỏ, đi kiếm tiền.
Đi quan thì cũng không sống được.
Nhưng mà có điều chắc chắn tôi xác nhận với ông như thế này này. Thất bại, ông nói chúng tôi thất bại không có nghĩa là tôi hay là những người mà chúng tôi đi ra khỏi nước này này, chúng tôi phải đi ra khỏi nước này là chúng tôi đã cúi đầu đâu. Mà chỉ đơn giản là chúng tôi có can đảm để đương đầu với nó. Cái can đảm để đương đầu với nó ấy, ông biết là tại Hoa Kỳ này này, tôi nói tại Hoa Kỳ và tất cả những nơi tại bên Úc Đại Lợi nữa, không có một chỗ nào cái cờ đỏ sao vàng nó bay ở ngoài trời được. Không có một nơi nào, không có. Chỉ có tôi này lên tiếng với ông rồi, chỉ có tại những sứ quán và tòa đại sứ, cái đó là chỗ ngoại giao của chính phủ, cờ đỏ sao vàng nó mới bay được thôi. Thế là ông thấy chúng tôi vẫn đương đầu gì phải không ạ? Mà chúng tôi vẫn tỏ ra những cái tình cảm rất là quý mến đối với những người sa mạc có thể đổi thành rừng xanh, nhưng cá tính con người thì không đổi. Nhưng nhà báo Vĩnh Nguyên đã đổi, đã nhìn thấy tình tự dân tộc, Ông nghĩ thế nào về khoảng chừng 5 triệu người Việt Nam đang lưu xứ trên toàn cầu này? Tôi xin nhắc lại với ông là mỗi một năm ấy, chúng tôi đưa về nước giúp cho những người thân, những người mà cái gián tiếp ấy, giúp cho Đảng Cộng sản đấy, mười mấy tỷ đấy. Ông nghĩ thế nào về những người mà như ở ngoại quốc như chúng tôi sang đây không có một đồng bạc trong tay, mà bây giờ chúng tôi có những hệ thống truyền thanh truyền đi toàn cầu. Cộng sản nó không chặn bức tường lửa được chương trình Từ Cánh Đồng Mây này đi vào trong nước đó, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên.
À. Anh nói cái lực lượng về nói chung Việt Kiều, nói chung là bây giờ ngoài thì tất cả trên thế giới thì theo tôi nắm được thì chắc là khoảng độ 4-5 triệu gì đó. Thế nhưng mà những cái người mà thực sự mà người ta có những cái tư tưởng để mà gọi là đấu tranh để mà chống lại cái chính trị hiện nay ở nước ngoài mà. Thì cũng không phải là tất cả là 5 triệu đâu, tất cả là tình ấy đâu. Trong cái hàng ấy cũng còn nhiều người lắm là người ta ủng hộ cái chính trị hiện nay. Và đặc biệt là trong số ấy, theo tôi theo dõi cái mạng ấy thì không một số các cái bà con hoặc là những các cái ông, nhất là những ông có tuổi ấy. Thì bây giờ ông theo dõi tình hình trong nước thì ông thấy là tình hình trong nước thì đời sống ở đất nước thì cơ sở hạ tầng nó có nhiều cái chuyển biến, nó có nhiều cái tốt thật. Cho nên một cái bộ phận nào ngay Hoa Kỳ trước mà đây ở đứng ở phía Việt Nam Cộng Hòa thì người ta cũng lại có cái ý rằng là như thế là tốt anh ạ. Thế thành thử ra là bây giờ cái sự thống nhất, cái sự thống nhất của trong tương lai người dân của chúng ta mà đấy là vấn đề cốt lõi. Làm thế nào mà nó thống nhất, nó như là mà muôn người như một được thì nó cũng là khó. Thế mà đây đó là người ta cũng khác nhau lắm. Thế hay là đấy là về mặt tư tưởng thôi, nhưng mà còn về mặt hành động, tức là về việc làm cụ thể thì nó cũng rất là khác nhau. Ví dụ những người Việt kiều ngay ở Mỹ thì cũng có lực lượng đó gọi là nó ta gọi là tả khuynh ấy mà. Tả khuynh tức là đấu tranh với cộng sản một cách cực đoan ấy mà. Thì cái cực đoan nhiều khi nó cũng chẳng đem lại cái gì. Tất nhiên là những cái người như thế thì người ta có cái đau xót cũng. Thì trong cả quá trình chiến tranh, những người thân bố mẹ vợ con hay là người ta không thể nào mà người ta có thể quên, mà người ta không tha thứ được.
Dạ thưa nhà báo Vĩnh Nguyên, cái buổi nói chuyện đột xuất ngày hôm nay ông biết và tôi cũng biết đó là Hiệp định Geneva 1954 và Hiệp định Ba Lê năm 1973 đẩy cả nước Việt Nam dưới ách độc tài cai trị của Đảng Cộng sản. Rồi nữa Trung Cộng qua các cuộc họp bí mật ở Thành Đô, nó chiếm Hoàng Sa, Trường Sa năm 1974 và năm 1988. Tất cả các hình ảnh ấy cho thấy đó là một lũ bán nước cầu vinh để cho kẻ thù chiếm lấy đất đai biển đảo cho tổ tiên để lại mà không cảm thấy nhục nhã. Các đảng viên Cộng sản vẫn xung xoe, vẫn nói là Trung Quốc là anh em bốn tốt 16 chữ vàng. Điều này khốn nạn đối với dân tộc Việt Nam. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn nhà báo Vĩnh Nguyên đã đến với chương trình một cách rất là đặc biệt trong vòng không đến 2 phút đồng hồ. Và chúng ta có buổi nói chuyện đặc biệt về Hiệp định Paris cũng như Hiệp định Geneva ngày hôm nay. Chúng tôi cầu chúc ông ở tuổi bát thập cổ lai hy được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ liên lạc với nhau. Chúng tôi không quên cảm ơn anh Quốc Duy, Lê Sương, Đài Sài Gòn, Dallas, 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà báo Vĩnh Nguyên. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà báo Vĩnh Nguyên. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn quý vị thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được bảo trợ bởi Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn trong mùa hè năm nay, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall, thành phố Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp và tiệc cưới hay liên hoan với thực đơn đa dạng. Có chương trình hát với nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng cho đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và các cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở qua số điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.